Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng phủ nhận chính sách tỷ giá tiền tệ của Việt Nam nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại và mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá khách quan hơn về thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh Bộ Thương mại Hoa Kỳ mới công bố cuộc điều tra về việc Việt Nam thao túng tiền tệ. Cơ quan đại diện thương mại Mỹ đầu tháng này cho biết rằng họ đang tiến hành một cuộc điều tra xem liệu Việt Nam có chủ động hạ giá tiền đồng và làm hại đến thương mại Mỹ hay không, theo chỉ thị của Tổng thống Trump. Trên thực tế, nếu phá giá đồng Việt Nam sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, lòng tin của người dân, các nhà đầu tư, thiệt hại sẽ rất lớn đối với cả nền kinh tế. Thủ tướng Phúc nói với Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Hoa Kỳ DFC Adam Bowler hôm 26 tháng 10 tại một cuộc gặp mặt ở trụ sở chính phủ ở Hà Nội. Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 8 vừa qua tuyên bố rằng Việt Nam chủ tâm định giá tiền đồng thấp hơn đồng đô la Mỹ khoảng 4,7% trong năm 2019. Một quy định mới của chính quyền Tổng thống Trump hồi đầu năm nay cho phép Bộ Thương mại Mỹ xem việc định giá thấp tiền tệ là một yếu tố trong việc quyết định các loại thuế chống trợ giá đối với một đối tác thương mại. Thủ tướng Phúc, trong cuộc họp với ông Bowler và đoàn công tác cấp cao của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam nhằm thảo luận một loạt các cơ hội, đề nghị Tổng Giám đốc DFC có tiếng nói với Tổng thống Hoa Kỳ để có đánh giá khách quan hơn về thực tiễn Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đề nghị ông Bowler nói với cơ quan đại diện thương mại Mỹ và các cơ quan Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch hành động hướng tới thương mại cân bằng đã được thống nhất cuối năm 2019 để hài hòa với các cam kết của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng và quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Tổng Giám đốc DFC chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Trump và cho biết cơ quan này sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam thông qua hợp tác hai bên trong thời gian tới. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn với Mỹ, và điều này khiến Tổng thống Trump hồi năm ngoái cáo buộc Việt Nam là nước lạm dụng thương mại tồi tệ hơn cả Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức cao kỷ lục vào tháng 8 vừa qua, với mức âm hơn 7,5 tỷ đô la trong một tháng. Tổng mức thâm hụt thương mại tính cho tới hết tháng 8 năm nay là hơn 42,3 tỷ đô la, cao hơn 8 tỷ so với cùng kỳ năm trước đó. Mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam trong năm 2019 hơn 55,7 tỷ đô la cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử trao đổi hàng hóa giữa hai nước kể từ năm 1992. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia mà Washington coi là cần theo dõi về nguy cơ thao túng tiền tệ do có thặng dư thương mại với Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ hồi đầu năm nay liệt kê Việt Nam vào danh sách 10 nước có lẽ sử dụng tỷ giá hối đoái để đạt được lợi thế về xuất khẩu so với Mỹ. Đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc hôm 26 tháng 10 rằng Hoa Kỳ rất quan tâm đến các chính sách tiền tệ, chính sách ngoại hối của các đối tác thương mại, đánh giá cao các bước tiến mà Việt Nam đạt được, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan chức năng của Việt Nam, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 6 nói rằng họ sẽ hợp tác với các nhà điều tra của Mỹ về vấn đề này và sẽ cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về việc trợ giá và định giá thấp tiền tệ cho phía Mỹ để họ có được cơ sở dữ liệu đầy đủ trước khi đưa ra kết luận. Đầu năm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam trong năm 2020 là tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại lớn để chứng minh Việt Nam không thao túng tiền tệ. Việt Nam được cho là đang nỗ lực làm hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ bằng cách nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng của Mỹ từ năm ngoái và mới đây phê duyệt một dự án điện khí hóa lỏng của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ ở Hải Phòng trị giá hơn 5 tỷ đô la để sử dụng khí hóa lỏng nhập khẩu từ Mỹ. Trước đó, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam LNG Chân Mây cũng đang có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam để tìm cách thu lợi nhuận từ nhu cầu điện tăng cao của quốc gia Đông Nam Á, cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam dành nhiều thời gian hôm 26 tháng 10 để bàn giải pháp đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội cho biết. Các đại biểu nêu ra các biện pháp từ triển khai thêm hạ tầng công nghệ thông tin trong dịch vụ hành chính công, tăng công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm công, cho đến nâng cao đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng, theo bản tin trên trang quốc hội.vn. Tuy nhiên, một cựu quan chức thuộc Quốc hội, ông Trần Quốc Thuận, nói với VOA rằng trong điều kiện chính trị của Việt Nam, mấu chốt của vấn đề là cần có ứng cử bầu cử tự do trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền. Trang web chính thức của Quốc hội Việt Nam trích lời đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, tỉnh Hậu Giang, đánh giá cao các cơ quan nhà nước quyết liệt điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Nhưng đại biểu Thủy chỉ ra rằng số lượng tiền, tài sản thu hồi từ các vụ án tham nhũng mới chỉ đạt trên 43%, khoảng 15.000 tỷ đồng. Nữ đại biểu đề nghị nhà chức trách kiên quyết thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng. Bà Thủy cũng đề xuất một loạt các biện pháp nhằm chống tham nhũng hiệu quả hơn. Trong đó, bà nhấn mạnh rằng chính phủ cần sớm triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ tốt kịp thời các dịch vụ hành chính công, tăng cường công khai minh bạch trong lĩnh vực mua sắm công, đấu thầu liên quan đến nhà nước. Một đại biểu khác, ông Nguyễn Minh Sơn, đại diện tỉnh Tiền Giang, đề nghị phải chú trọng đến việc thực hiện hiệu quả các quy định về kê khai, giải trình và kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, nhất là phạm vi đối tượng phải kê khai công khai, cổng thông tin của Quốc hội tường thuật. Bản tin cũng cho biết một số đại biểu đề nghị chính phủ Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Ông Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhận xét với VOA rằng có một vướng mắc cơ bản là Quốc hội và Đảng Cộng sản cầm quyền không công khai thông tin đầy đủ về mức độ tín nhiệm và tài sản của các quan chức trong chính quyền để người dân giám sát có ý kiến. Sâu xa hơn, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo duy nhất toàn diện và trực tiếp ở Việt Nam, ông Thuận nói. Vì vậy, người dân không thể tạo ra một lực lượng chính trị khác hay các hội đoàn độc lập để giám sát phản biện chống tham nhũng. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói với VOA.
Ở Việt Nam không có một cái lực lượng nào thay cái đó cả, không có hội đoàn nào ở Việt Nam có thể thay thế được. Nếu thay thế đó là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý. Cho nên người ta nói là ở Việt Nam làm sao đó. Người ta mong rằng là bầu cử, ứng cử tự do, có tranh cử. Nhưng mà ở Việt Nam cho rằng cái tranh cử tự do ở ngoài xã hội đó, thì chắc là còn lâu, còn hội chắc cũng chưa bao giờ làm được. Và không biết cái thời gian bao lâu. Người ta chỉ mong rằng làm sao là có cuộc tranh cử, bầu cử, ứng cử tự do ở trong đảng, trong nội bộ đảng. Rồi cuối cùng trong cuộc tranh cử đó thì họ mới nói lên tất cả sự thật về cái cuộc sống riêng tư, cái tài sản rồi kể cả là con cháu cái đại kia.
Ông Thuận nói thêm rằng là người có hơn 50 năm tuổi đảng, ông nhận thấy khi các vấn đề chính trị xã hội mà nổi lên là tham nhũng trở nên ngày càng nhức nhối, gây bất bình trong nhân dân, sẽ dẫn đến việc đảng phải tự đổi mới để không mất đi tính chính danh. Việt Nam trong những năm qua đã có tiến bộ về phòng chống tham nhũng và được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Như VOA đã đưa tin, Tổ chức Minh bạch Thế giới cho biết chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam từ năm 2012 đến 2019 đã tăng lên đáng kể. Năm 2012, chỉ số này của Việt Nam đạt 31 trên 100 điểm, với xếp hạng thứ 123 trên 198 quốc gia vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đến năm 2019, chỉ số tăng lên 37 trên 100 điểm, đưa Việt Nam đứng thứ 96 trên 198. Đây là mức điểm cao nhất mà Tổ chức Minh bạch Thế giới đánh giá về Việt Nam và là năm có mức điểm tăng cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, các nước trong khung điểm từ 30 đến 39 vẫn có tình trạng tham nhũng khá nặng nề.
Cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn cấp truy tìm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới rồi trốn cách ly tập trung phòng dịch virus corona, trong khi Việt Nam vừa mới khống chế được đợt bùng phát dịch thứ 2 trong cộng đồng sau làn sóng người nhập cảnh trái phép hồi cuối mùa hè vừa qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế tỉnh này hôm 26 tháng 10 phát đi công văn khẩn về việc 3 công dân Trung Quốc đến từ Hồ Nam nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới với Campuchia nhưng đã trốn khỏi khu cách ly của tỉnh hôm 16 tháng 10. Vụ việc này xảy ra không lâu sau khi Việt Nam thắt chặt kiểm soát biên giới với các nước láng giềng giữa bối cảnh làn sóng người nước ngoài, phần lớn từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam và được cho là nguyên nhân gây bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 trở lại trong cộng đồng hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8. Ba người đàn ông Trung Quốc gồm Liu Sue, 30 tuổi, Lu Yewu, 21 tuổi và Lu Dong Liang, 34 tuổi đều cư trú tại tỉnh Hồ Nam, đã được đưa đi cách ly tập trung hôm 6 tháng 10 sau khi nhập cảnh trái phép vào Đồng Tháp. Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ, những người này đã trốn khỏi nơi cách ly y tế tập trung là trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự của tỉnh khi chưa hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, hồi tháng 2, Việt Nam thực hiện chính sách cách ly tập trung bắt buộc trong 14 ngày đối với những người nhập cảnh vào Việt Nam qua đường không và đường bộ. Theo Người Lao động, 3 đối tượng người Trung Quốc có kết quả âm tính trong đợt xét nghiệm lần 1 ngày 8 tháng 10, nhưng ngay sau đó đã trốn khỏi khu cách ly bằng cách tháo la phong, leo lên trần nhà sang phòng bên cạnh, mở cửa sau để trốn ra. Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các ngành chức năng lập tức truy tìm, nhưng đến đến ngày 27 tháng 10 vẫn chưa phát hiện ra. Ba người Trung Quốc trên khai nhận làm nghề xây dựng tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, và do không có việc làm, cuộc sống khó khăn nên lợi dụng đêm tối, cả ba tìm cách đi trái phép qua biên giới. Để tìm đường về Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng Đồng Tháp bắt giữ, theo Thanh Niên. Tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh giáp biên giới hợp tác với lực lượng biên phòng để kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới sau khi phát hiện hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam từ Trung Quốc. Trước đó, Việt Nam phải tăng cường phá vỡ các đường dây đưa người Trung Quốc và người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam trong lúc làn sóng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bùng phát trở lại. Bộ Quốc phòng nói rằng lực lượng an ninh biên giới đã phát hiện và xử lý hơn 16.500 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong giai đoạn từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 8. Sau đợt bùng phát trở lại trong cộng đồng, Việt Nam đã ghi nhận 35 ca tử vong đầu tiên và có mức lây nhiễm tăng hơn gấp đôi, lên đến 1.172 ca tính đến ngày 27 tháng 10.
Giờ là vào mùa mưa bão, trên những tuyến đường rợp bóng cây của Sài Gòn, người đi đường có phần lo ngại khi cành cây bị gãy do giông gió, dễ mang đến những tai ương bất ngờ trên hè phố. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lại dễ dãi đốn bỏ vì đó còn là kỷ niệm. Ông Quang, một cựu giáo sư môn dược lực học, chia sẻ đang xen chuyện cảm xúc và trách nhiệm cộng đồng.
Những cái cây mà mấy trăm tuổi mà đốn thì đó là cái kỷ niệm của người dân này nọ cũng khó lòng, nhưng mà cái đó là trách nhiệm nhà nước, thấy mà không giữ được hay đốn.
Còn đây là con đường từng mang tên Cường Để, với quá khứ từng sở hữu hàng cây cổ thụ trăm năm. Bà Lệ, một người bán nước giải khát trên con đường này từ hồi bà còn ở tuổi ô mai, kể:
Giải phóng thời gian thì ở đây con đường này nó rất là đẹp, rất là mát. Rồi bây giờ thì con đường này rất là nắng. Cây mát ơi là mát luôn, hàng cây ba người ôm không hết ha. Mát lắm, mỗi giờ mát mấy khó khăn. Còn bây giờ nắng quá trời, đâu ai ngồi ăn uống gì đâu.
Hàng cây ba người ôm đã bị đốn bỏ để thực hiện dự án cầu vượt ở bến Bạch Đằng. Nhiều tuyến đường thì cây xanh đang bị bó gọn lại ở phần gốc, còn vỉa hè luôn gia tăng độ nén bê tông từ những dự án cao tầng nên gặp mưa bão sẽ khiến cây dễ ngã gãy. Ông Quang nói rằng trách nhiệm về cây xanh ở đây thuộc nhà nước.
Chứ không phải là rớt cây lên xe người ta rồi hay là rớt chết người. Lỗi tay mày, không có lỗi nhà nước à. Nhà nước có bổn phận làm chuyện đó mà nhà nước không quản lý được. Đó đương nhiên rồi, phải đền. Việt Nam mình đổ đầu rớt lên đầu xe rồi thâu quệ quá rồi. Ở Liên Quốc mà đền, đền chết luôn á.
Đó là cách nói của một giáo sư từng sống ở nước ngoài. Còn với người lao động như bà Lệ thì đành cam chịu.
Cái lợi nhưng cũng có cái hại, con hiểu không? Ví dụ nắng thì mình che nó mát, còn mưa bão nó sẽ ngã cây. Nó rụng mấy cây khô xuống mình cũng chết.
Có lẽ vì sợ cây ngã đè người đi đường nên nhà chức trách chọn dọn sạch cây xanh ở nhiều tuyến đường. Ông Quang nói rằng chuyện cây xanh đô thị thuộc tầm nhìn của nhà quản lý.
Tầm mắt của người mà lãnh đạo nó quan trọng lắm. Tầm mắt mà thấp quá rồi mà chết à.
Sài Gòn hiện tại không còn nhiều cây xanh trên hè phố. Tuy vậy, người ta vẫn lo chuyện tay bay vạ gió của cây xanh ngã đổ và lo luôn chuyện cây xanh sẽ bị triệt hạ hàng loạt từ tâm lý ngại trách nhiệm khi rủi ro xảy đến lúc mưa bão.